Xin chào mọi người, lại là Cáo đây. Và vẫn là một câu nói quen thuộc, chúng mình không chỉ lắng nghe mà chúng mình còn thu mua âu lo, từ đó trả lại hạnh phúc cho các bạn thính giả. Thông thường thì ở trong mỗi số podcast, Cáo sẽ mời diễn giả đồ uống ở một không gian của quán cà phê. Nhưng mà vì tình hình dịch bệnh như là những cái buổi gặp mặt này của chúng ta thì sẽ được diễn ra online. Nhưng tất nhiên là những cái câu chuyện mà Cáo cùng diễn giả đem đến vẫn sẽ rất là gần gũi với các bạn sinh viên. Và mong rằng khi lắng nghe cuộc trò chuyện này thì các bạn thính giả của chúng ta sẽ tìm được điều gì đó giúp ích cho mình nha. Rồi, thế thì chủ đề của podcast ngày hôm nay có tên là Lắng. Nghe thì rất là ngắn gọn nhưng mà mình nghĩ là các bạn thính giả sẽ cảm thấy có một chút gì đó lắng đọng cũng như là rất là sâu sắc. Thế thì để xem là có đúng như vậy không thì các bạn hãy đón chờ nội dung ở phía sau nha. Và ngày hôm nay thì Cáo rất là vui cũng như vinh dự khi có cơ hội được trò chuyện với chị Nguyễn Phan Thùy Linh. Chị Linh ơi, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với các bạn thính giả được không ạ?
Hello mọi người! Xin chào buổi sáng. Ok, hello Cáo. Thì chị là, tên đầy đủ của chị là Nguyễn Phan Thùy Linh, nhưng mọi người có thể gọi chị là Zoe. Về cái tên Zoe này thì nó có nghĩa là life, nghĩa là cuộc sống ở trong tiếng Hy Lạp. Nếu cho một vài bạn tò mò thì sao chị tên là Zoe ha. Hôm nay chị rất là vui khi mà ở đây và được lắng cùng Cáo trong buổi sáng đầu tuần như thế này, và chị hy vọng là những chia sẻ của chị có thể góp ích gì đó cho các bạn trước khi chúng mình bắt đầu một năm 2022 Tết âm lịch này nhá.
Dạ vâng ạ. À thì hóa ra tên Zoe xuất phát từ đấy. Em còn nghĩ là kiểu nó sẽ là xuất phát từ một cái idol nào đấy của chị cơ.
Một idol nào đấy hả? Thật ra thì cái này nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà cái hồi chị đặt tên là Zoe ấy là... À mà thôi, đang định nói là tên này giống tên người yêu cũ, nhưng mà thôi. Nói đến người yêu mới nghe là hơi ghê tị mất. Ok. Đó, thật ra cái tên này là người yêu chị bắt chị đổi cơ. Nhưng mà tại vì chị cũng kiểu là đặt tên xong thì mọi người bảo là giống. Chứ còn cái lúc mà chị đặt là bởi vì chị rất là nghe cái tên này, chị thấy nó kiểu fun ấy mà nó...
Đang đến đoạn mọi người bảo giống thì mất tiếng. À lại được rồi chị ơi.
À thế á? Thôi bỏ đấy đi, không nói đâu. Không biết người yêu nghe rồi. Không đấy đi. Ok.
Vẫn là một cái nghi thức quen thuộc để làm quen với diễn giả. Thì để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Cáo sẽ hỏi chị một số câu hỏi nhanh nha. Nếu mà được chọn giữa cà phê và nước lọc thì chị sẽ chọn cái gì ạ?
Nước lọc.
Trời nắng hay trời mưa ạ?
Trời nắng chắc chắn luôn.
Kính gọng vuông hay là kính gọng tròn ạ?
Gọng vuông đi.
Quần dài hay là chân váy ạ?
Quần dài.
Tưởng chị định chọn cả hai. Instagram hay là Facebook ạ?
Chắc là Instagram, mình không biết tại sao nhưng mà Instagram chị dễ được chia sẻ hơn.
Thế thì món ăn ưa thích của chị Linh là gì ạ?
Món ăn ưa thích của chị á? Ok. Nếu mà thích thì chị thích ăn hoa quả. Đó là nói chung là tất cả các loại hoa quả thì chị đều thích. Đặc biệt top 3 sẽ là bơ nè, dừa nè và kiwi hoặc là dâu tây kiểu vậy. Chị sẽ thích những cái món mà nó chua chua nhạt nhạt kiểu vậy. Đó. Ok, thì đấy là món ăn yêu thích của chị. Một cái nữa mà nghe cái này nó không giống món ăn nhưng mà nó là một cái xu hướng thôi. Là ví dụ mà chị hay, cái công việc của chị, đặc thù của chị là chị rất hay đi rất là nhiều tỉnh hoặc là nhiều đất nước ấy. Thì chị có cái thói quen là chị rất là thích ăn cái đồ địa phương ấy. Các bạn có hiểu ý chị không? Ví dụ như là chị sẽ ăn đồ ở người ở cái chỗ mà người dân, người local ấy, họ nấu ấy và họ chuẩn bị. Hoặc là street food kiểu như vậy. Bởi vì là chị rất là thích kiểu thưởng thức và cảm nhận cái văn hóa của cái nơi đấy qua cái món ăn ấy. Và chị sẽ ăn theo khẩu vị của cái người dân ở đó luôn. Kiểu như vậy, bởi vì là nhiều người thì họ sẽ khi đi du lịch thì có thể họ sẽ gọi là ăn những cái món hợp khẩu vị của họ thôi. Hoặc là họ có thể vào một cái quán đồ ăn nhanh nào đấy hoặc là ăn cái đồ ở Hà Nội chẳng hạn. Nhưng mà chị thì chị sẽ thích đi tìm những cái quán mà kiểu như là nó là một cái... Nó kiểu do người dân bản địa nấu ấy, thì chị rất là thích ăn đồ như thế. Yep.
Dạ vâng. Thế nếu như mà là Cáo thì gọi là khi mà đi du lịch khắp nơi ấy, thì em sẽ vẫn dính với cái món mà em ưa thích. Chẳng hạn như là em mà đi bất cứ tỉnh nào thì em vẫn sẽ gọi kiểu gà rán hay là nem rán gì đấy ạ.
À thế hả?
Vâng, thế thì thêm một câu hỏi nữa là khung giờ ưa thích trong ngày của chị Linh là gì ạ?
Chị thích nhất là tầm từ ví dụ 5 rưỡi đến 7 rưỡi là khung giờ chị thích nhất. Tại vì ấy, cái giờ buổi sáng đấy nó sẽ cho mình một cái năng lượng rất là tích cực á, mà nó rất là cảm giác khi mà lúc ngủ dậy vào cái thời gian đấy nó cảm thấy rất là refresh, cảm thấy bản thân rất là tràn đầy năng lượng, nên là chị rất thích cái khung giờ đó. Và khung giờ đó một cái nữa là có vẻ như mọi người ít khi dậy vào giờ đó đúng không? Giờ đó là chị không được nhận, không cần phải nhận nhiều tin nhắn này. Nghĩa giờ đó cảm giác như là nó là cái thời gian mà mình thực sự được tận hưởng cuộc sống ấy mọi người. Kiểu nó không bị ảnh hưởng và lệ thuộc quá nhiều vào social media các kiểu. Đó, nên là chị rất là thích cái khung giờ đó. Cảm giác như là một cái thời gian healing cho bản thân. Thế đấy là chị mới hẹn cáo buổi sáng đấy.
Gọi là kiểu me time đấy phải không chị?
Đúng rồi.
Thế thì khi mà kiểu xem những cái chia sẻ ở trên Facebook của chị Linh ấy, thì em thấy là chị là một người tham gia rất là nhiều những cái chương trình trao đổi sinh này, rồi hội nghị diễn đàn ở rất là nhiều nơi. Thế chắc chắn là như thế thì chị cũng tiếp cận được với nhiều nền văn hóa này, nhiều nền giáo dục khác nhau này. Thế thì cho cáo hỏi là chị thấy ấn tượng với sự nghiệp học hành ở quốc gia nào nhất ạ?
Ok, thank you Cáo đã tìm hiểu kỹ về chị nha. Thật ra thì chị không có bias hay là chị không không nghĩa chị cảm thấy là mỗi phong cách giáo dục ấy nó đều có một cái rất là hay thì mình có thể học hỏi được. Như em nói là chị đã tham gia rất là đi nhiều nước đúng không ạ, và đến mỗi một nơi là chị lại cảm thấy có một cái điểm hay mà mình có thể học được. Hay ngay ở Việt Nam thì chị cũng học được những cái cách giáo dục hay là những cái phẩm chất hay. Nói chung là nó còn tùy vào nó hợp với từng người không á. Thế nên mà để nói chọn một thì với chị rất là khó luôn, thực sự. Đó, mà chị nghĩ là nó sẽ là cái phương phương thức như thế nào để phù hợp với người đó thôi. Nhưng mà chị sẽ nói một cái chung là một cái phong cách giáo dục, một cái sự nghiệp học hành mà chị thích thì chắc chắn là chị rất là thích những cái cách giáo dục, những cái cách học mà tập trung vào trải nghiệm, hay là tiếng Anh là experiential learning ấy. Hay những cái chương trình chị tham gia mà những chương trình nào đề cao cái việc mà cho người tham dự được trải nghiệm thực tế. Ví dụ như chị nói là được thay vì là họ học lý thuyết thì họ sẽ được giao lưu trực tiếp với người bản địa hoặc là đến trực tiếp bảo tàng để nghiên cứu này, gọi là on-site kiểu vậy, thì chị sẽ rất là thích. Đó, thì đấy là một cái phong cách và cái sự nghiệp học hành chung mà chị hướng đến. Cái việc môi trường học tập ấy, tất nhiên là mình nhiều khi là các bạn có thể là không chọn được cái môi trường học tập mà mình gọi là trong mơ của các bạn ấy đúng không? Thật ra thì ở đâu cũng sẽ có những cái ưu điểm và những cái bất cập riêng, nhưng mà chị chỉ muốn nói là quan trọng là cái sự lựa chọn của mình này, và thứ hai là cách mình set up cái môi trường đấy, cách mình sao nhỏ mình tự tạo những cái môi trường phù hợp cho bản thân ấy, có hiểu chị không? Nghĩa là ok, bên ngoài tác động rất là nhiều nhưng mà cách mình đón nhận nó như thế nào, và đặc biệt là bản thân các bạn tự set up cái lối sống của các bạn như thế nào thì chị nghĩ nó sẽ quan trọng hơn.
Rồi thế thì em nghe thấy là chị Linh thích cái trải nghiệm ở rất là nhiều quốc gia. Thế thế thì để mà thích được cái đấy ấy, thì lúc đầu khi mà mình mới bắt đầu tiếp cận với một cái nơi mới, một cái quốc gia mới đấy, thì chị có bị kiểu gọi là cultural shock không ạ?
Chắc là không đâu em, bởi vì là như nào nhỉ, culture shock đúng không? Chắc là không đâu, bởi vì trong cái mindset của chị ấy, chị đã luôn luôn bởi vì là chị đã luôn tư duy được rằng là mỗi một nơi à, mỗi một người luôn nhá, chị đã tư duy là mỗi một người họ đều có những cái background, những cái trải nghiệm khác nhau đúng không ạ, cái distinct background, những cái trải nghiệm khác nhau rồi. Thế nên là chị cũng đã có sẵn xét sẵn ở trong 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 đầu á là cũng vậy thôi, mỗi một nền văn hóa, mỗi một nơi họ sẽ có những cái niềm tin, những cái phong cách, những cái văn hóa khác nhau. Thế nên là chị rất luôn open, và mỗi lần đến một nơi nào đấy thì chị sẽ luôn luôn kiểu tập trung lắng nghe và quan sát và học hỏi từ họ. Chứ chắc chị không đến mức độ bị shock bao giờ đâu các em ạ, thật sự đấy, bởi vì chị luôn kiểu chuẩn bị và ready và rất là hào hứng với nó, mà chị sẽ đón nhận nó như là một cái năng lượng mới, một cái mới để chị phải học á. Đó.
Cáo thấy là chị Linh ở là tiếp người nhập gia tùy tục luôn đấy phải không ạ?
Đúng rồi đấy, chị khi bị culture shock lắm. Hoặc là trước khi mà chị đến cái nước đó thì chị cũng sẽ contact một vài người bạn của chị ở cái nước đấy chẳng hạn. Đó, và chị cũng sẽ hỏi trước, tìm hiểu trước và hỏi trước là ở nước bạn thì có lưu ý cái gì không? kiểu như vậy, nghĩa là chị tìm hiểu kỹ trước khi mà chị tới để chị chuẩn bị và để gọi là không có những cái gì đáng tiếc xảy ra. Ở ví dụ nha, có một lần chị đến Indo đúng không, mà các bạn cũng biết là Indo cũng là một quốc gia có khá nhiều người Hồi giáo đúng không, 70% hay 90% nhỉ. Thì là bình thường mình đi du lịch thì ở Indo là một đất nước cái thời tiết nó là thời tiết nhiệt đới đúng không ạ, nó rất là nóng, thì bình thường mình sẽ mặc có thể mặc quần lửng, quần đùi đúng không, hoặc là áo cộc tay. Nhưng mà bởi vì họ có một cái văn hóa với tôn giáo ấy, thế nên là bạn chị cũng nhắc là bạn chị ở bên Indo ấy nhắc chị là lúc sang thì có gì chuẩn bị nhiều quần dài và kiểu mặc kín đáo một chút ấy, thì nếu không là đi trên đường mọi người cũng sẽ kiểu nhìn mình ấy. Tất nhiên là bên đất nước của họ thì họ cũng đã có nhiều người đi sang du lịch và họ cũng mặc gọi là đồ ngắn, hoặc đối với trong cái quan điểm của họ là thiếu vải chẳng hạn ấy. Thật ra thì đối với họ cũng bình thường, nhưng mà chị muốn hỏi trước để chị mặc kín đáo một chút để gọi sao nhỉ, gọi là để sang bên đấy và không ảnh hưởng đến không ảnh hưởng đến người ta kiểu như vậy, và người ta không nhìn mình với một ánh mắt kiểu kỳ lạ ấy. Đó, và khi mà chị mặc như thế, chị mặc kiểu nhìn mặc rất là kín đáo, là lúc mà chị sang bên Indo ấy và người Indo ấy họ toàn mặc tiếng Indo với chị thôi, bởi vì họ tưởng chị là người Indo. Đó, nghe nghĩa là lúc mà chị sang chị sẽ cố gắng để fit culture, fit với người ta này, chị sẽ học hỏi trải nghiệm thực tế luôn. Bạn chị còn tặng chị những cái đồ dân tộc ấy, những cái đồ dân gian của bên Indo chẳng hạn, thì chị cũng mặc luôn, chị mặc cái váy có họa tiết của họ này. Nói chung là mặc đồ của nước họ luôn, họ tưởng chị là người Indo thật sự và toàn nói tiếng Indo với chị thôi. Đó, thì chị nghĩ là mình nên để tránh cái culture shock thì mình nên tìm hiểu trước này, có bạn ở nước đó thì hỏi càng tốt. Chị biết dạo này mọi người còn có cả cái Omegle đúng không? Cái Omegle là cái nói chuyện với người lạ gì đấy, thì các bạn có thể nói chuyện với bất cứ người nào đó ở trên thế giới chẳng hạn. Thì chị thấy cái đấy cũng là rất là hay. Mọi người vừa được trò chuyện với người lạ tâm sự mà lại còn được học hỏi về văn hóa nữa. Đó, nói chung là mình có một cái open mind, mình xác định là ok, mình muốn học hỏi về văn hóa của họ. Và thứ hai là đi kèm với tìm hiểu kỹ, thì chị nghĩ là những cái culture shock của mọi người nó sẽ ít hơn đấy. Đấy là quan điểm của chị. Nhưng mà mình phải chắc chắn là nhớ nha, nhập gia tùy tục, nhưng mà không phải là bị biến đổi hay là bị như nào đâu ha, là mình trải nghiệm, mình học hỏi từ họ thôi, và cái gì hay mình có thể học. Ví dụ như là hồi chị sang Thái Lan, chị đi công tác Thái Lan khá nhiều lần, thì chị sang Thái Lan và chị rất là thích cái cách mà họ chào người khác ấy, hay là lúc cảm ơn người khác mà họ sẽ đặt hai tay lên trước ngực ấy và có thể chạm vào trên mũi ấy. Các em chắc xem phim Thái Lan cũng biết cái đó đúng không? Khi mà ở bên đó chị rất là thích cái gesture, cái gì nhỉ, cái cử chỉ đó, chị rất là thích cái cử chỉ đó. Và thế là bây giờ về Việt Nam, chị gặp ai hay chị cảm ơn ai là chị cũng đặt tay lên mũi, chị cũng con cảm ơn ạ, hay là con chào cô chú ạ, lúc nào cũng vậy, và tay của chị sẽ đặt lên trên mũi. Mình đang record podcast nên các bạn không nhìn thấy, nhưng mà lúc chị đang nói với các em này, chị cũng đang để tay lên trước ngực luôn này, cũng đang để tay lên lên dưới mũi luôn này. Đó, thì đấy là một cái rất là hay và chị cảm thấy nó hợp với chị, thì chị cũng sẽ học hỏi từ họ.
Thế thì lúc nãy thì mình đã hỏi về kiểu môi trường học tập rồi, thế thì bây giờ mình thử hỏi về quang cảnh đi. Thì khi mà đặt chân đến nhiều nơi như thế thì chị ấn tượng với khung cảnh ở đất nước nào nhất ạ?
Ok, về quang cảnh nhá, thì bởi vì là những cái trip mà chị đi ra các đi đi các nước, hầu như là chị sẽ phải đi, gọi là chị sẽ về ở khách sạn các mọi người, và chị sẽ phải ví dụ là đi press conference, là lúc mà chị đi hội hội nghị này, chị đi họp báo này, trả lời phóng viên các kiểu này, thì thường thường là chị sẽ đến các nước, là chị sẽ hay vào những cái nơi như kiểu là khách sạn rồi văn phòng hội nghị ấy, mọi người hiểu đúng không? Đó, thì nói chung là những cái nơi mà những cái building, những cái tòa nhà kiểu kiểu như vậy, chị hay hay phải ở đó rất là nhiều. Và thường là chị sẽ phải làm việc từ 6 giờ tối đến 9 giờ, 6 giờ sáng đến 9 giờ tối luôn. Và cái thời gian mà chị được gọi là trải nghiệm cái đất nước đấy thường sẽ là từ 9 giờ tối đến 2 giờ đêm. Sau đó chị ngủ 4 tiếng, sáng hôm sau lại 6 giờ sáng dậy đi làm việc đến 9 giờ tối. Kiểu thường thường nó sẽ là như thế. Tất nhiên là thỉnh thoảng các chương trình cũng sẽ cài một vài những cái địa điểm để mình đi du lịch ở ở chỗ họ đúng không ạ? Nhưng mà thường là chị sẽ hay khám phá các đất nước về đêm, và bạn chị sẽ đưa chị khám phá khắp nơi, ra quảng trường rồi đến chợ đêm kiểu như vậy. Đó, thì quang cảnh mà nói thì hồi hồi mà Chị nhớ cái lần mà chị được đi sinh ấy, hồi 2019 à? Ừ, đúng rồi. Thì chị nhớ là mọi người nói là sinh là một đất nước rất đẹp đúng không? Và thực sự nó rất là đẹp. Nó rất là hoành tráng đấy mọi người. Cảm giác nó là một cái hòn đảo nhỏ đúng không? Kiểu như là nó một cái giống như một cái đảo nhỏ ấy, nhưng mà nó rất là phát triển. Đấy, nhưng mà lúc mà trước lúc lúc mà chị đến thì chị có một cái cảm nhận là chị nghĩ là chị rất là thích nơi Singapore. Nhưng mà khi chị tới nơi rồi thì nó vẫn rất đẹp nhá, nó vẫn rất hoành tráng nhá, nhưng mà chị đến thì chị cảm thấy nó không phải là gu của chị mọi người ạ. Bởi vì hầu như ấy, nó là những cái sự nhân tạo khá là nhiều, mà tính của chị ấy, thì chị sẽ thích những cái mà nó có nhiều cây, nói chung là quang cảnh tự nhiên hơn kiểu như vậy. Nói chung mà đi đâu cảm thấy là không ở đâu đẹp bằng Việt Nam ấy mọi người. Chị cảm thấy thế thật sự ấy, bởi vì có thể là nó ảnh hưởng từ cái hồi mà chị cũng có kể với mọi người một vài các chương trình, thì chị cũng có kể là 10 năm đầu đời của chị thì chị không sống ở Hà Nội, quê chị ở Hà Nội nhá. 10 năm đầu đời của chị là chị sống ở Quảng Ninh. Quảng Ninh rất là rộng, thì chị sống ở cái khu mà ở một quả đồi, chị sống trên một quả đồi ở trong một cái biệt phủ. Cái phủ đấy là ngày xưa Pháp xây ấy, em, ngày xưa Pháp xây cái đấy. Chị sống trên một quả đồi, tưởng tượng nhá, quả đồi rất xanh, rất nhiều cây, bên cạnh quả đồi là một dòng sông chảy, được chưa? Dòng sông đấy đổ ngay ra biển đằng sau, và cách tầm 2 3 cây đằng sau quả đồi nhà chị là biển đó. Nó rất là hữu tình và nó rất là thoáng. Nó thế nên là có thể là tại vì từ 10 năm đầu đời chị được sống ở một nơi nó khá là lãng mạn như thế, và nó rất là thiên nhiên ấy, nên là bây giờ chị cũng rất là thích cái những cái cảnh nó như vậy đó. Đồi núi sông thì chị rất là thích, và thật sự là đi khắp nơi cùng chốn thì chị vẫn thích nhất là Việt Nam mọi người ơi. Đó thì ok, đấy là những cái về cái quang cảnh mà chị muốn chia sẻ.
Cáo cảm thấy như kiểu mình sắp sửa vẽ được một cái bức tranh thiên nhiên luôn rồi.
Nghe ở đúng rồi đấy, tự dưng nhờ nhờ cáo mà chị cũng được hồi tưởng lại một chút về cái tuổi thơ tươi đẹp của chị.
Nếu mà khi mình đi được đến nhiều nơi như thế thì mình sẽ các bạn sẽ hay có cái thói quen là ôi đến một nơi mới mình phải chụp lại ảnh rồi là up story đấy kiểu vậy. Thế thì chị Linh có suy nghĩ nhiều trước khi mình đăng một cái story hay là một cái post ở trên Facebook không ạ? Hay là Instagram ấy.
Có đấy, chị nghĩ khá nhiều đấy em. Thế nên là thường là ví dụ chị đi đến các nơi ấy, chị cũng không kịp chụp ảnh luôn ấy, mà giả sử có kịp chụp ảnh chị cũng không kịp đăng lên luôn, nghĩa là không kịp đăng luôn lúc đấy, mà thường là chị cứ chụp một đống ảnh xong rồi chị để trong máy của chị, thậm chí đến bây giờ chị vẫn chưa bao giờ publish nó lên trên mạng xã hội luôn vì chị lười quá. Với cả mỗi lần đăng là phải nghĩ khá nhiều, nhưng em hỏi chị là có suy nghĩ nhiều không đấy, chị nghĩ nhiều lắm. Căn bản là cái mạng xã hội nó sẽ là một cái nơi sao nhở mà nhiều người bạn bè cũng như nhiều người khác cũng sẽ nhìn thấy những cái gì mình chia sẻ. Thế nên là chắc chắn rồi là chị sẽ chọn là sẽ không chia sẻ những cái năng lượng tiêu cực hay là gì đó ở trên mạng xã hội, là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là những khi nào mà chị thực sự cảm thấy muốn chia sẻ hoặc là nó quan trọng ấy, thì chị sẽ chia sẻ lên trên story của chị. Bởi vì là chị không biết nữa, nhưng mà chị là một người khá là chia sẻ chị kiểu khá là bạn thân chị ít lắm, chắc là chỉ đếm chân đầu ngón tay thôi. Và khi mà chị muốn muốn sao nhở muốn nói một cái gì thì sẽ nói rất là nhiều với 1 2 3 4 5 người thôi. Đó là chị ít khi mà chị chia sẻ tất cả mọi thứ lên trên mạng xã hội, thì có thể nó là liên quan đến tính cách của chị thôi. Mà chị cũng kiểu hơi cái này hơi buồn cười, nhưng mà kiểu chị hơi sợ phiền mọi người ấy, nếu mà chị đăng quá nhiều ấy, bởi vì chị nhiều ảnh lắm các em ơi, chị rất là nhiều ảnh, và chị khá là nhiều những cái khoảnh khắc ấy, nhưng mà sợ đăng nhiều quá mọi người thấy phiền, mọi người block hay mọi người chặn chị mất, nên là thôi không dám share quá nhiều. Thế nên là đành thỉnh thoảng nhận được một vài cơ hội như là được chia sẻ ở trong podcast với cáo chẳng hạn, đấy là một cái đúng chọn luôn để cho chị có thể chia sẻ được đó. Chứ còn lên story ảnh đăng ảnh nhiều chị sợ.
Có lúc nào mà kiểu chị thích một cái này lắm mà chị muốn đăng lắm nhưng mà lúc đấy bận quá thì là kiểu thôi cứ đăng lên đã, thế xong rồi lúc sau quay lại rồi ôi lại phải chỉnh sửa chưa gì.
Chắc là không đâu, bởi vì là nếu mà chị rất là thích nó nhá, nếu mà chị rất là thích cái khoảnh khắc đấy và chị muốn đăng nha, thì chị sẽ chọn cái khoảng thời gian nào mà chị có thời gian để chị đầu tư cho nó xong chị mới đăng ấy. Em hiểu ý chị không? Chứ chị không bao giờ, chị cũng chắc không bao giờ, chắc chắn nó là một cái phong cách của chị thôi. Chị sẽ không kiểu đăng một cái gọi là có thể mọi người nhìn thấy, mọi người thấy nó hoàn thiện đúng không? Nhưng đối với chị nó chưa hoàn hảo ấy. Kiểu vậy thì chị sẽ chưa đăng đâu. Đó, chị sẽ để sau. Thế nên là chị sẽ không đăng khi mà rồi chỉnh sửa đâu. Không phải, đấy không phải cái mà chị hay làm. Mà chị phải chuẩn bị kỹ rồi chị mới publish lên.
Thế thì nếu mà vậy để đánh giá bản thân đi, gọi là tự đánh giá bản thân đi, thì chị có nghĩ là mình là một người theo văn hóa hối hả không? Kiểu giống như Xuân Diệu, các bạn hay làm thơ ấy sẽ nói là lối sống vội vàng của Xuân Diệu đấy.
Vội vàng ấy hả? Chị nghĩ là ngày trước thì có nhá, cái ngày hồi mà cái hồi mà chị đi rất là nhiều nơi ấy em, thì các bạn chị cũng vừa chia sẻ là các em thấy không, lịch trình dày đặc không đấy, làm việc từ 6 giờ sáng 9 giờ tối, xong rồi 9 giờ tối đến 2 giờ đêm đi chơi, xong rồi ngủ 4 tiếng đó, tất nhiên là trưa cũng ngủ một chút nữa, thì nhưng mà nó rất là dày đặc và chị gần như là không có thời gian để nghỉ đâu, nhưng mà nghe thì nó sẽ là như thế đúng không đấy, thì nhưng mà may mắn ở một chỗ là chị cảm thấy là again nhá, nó lại quay lại về cái tuổi thơ mày đấy ạ, bởi vì thực sự là cái tuổi thơ nó sẽ ảnh hưởng và xây dựng một người rất là nhiều. Thì chị nghĩ là chị là một người khá biết cách để cho bản thân mình có một cái sự cân bằng nhất định. Tất nhiên là cái sự cân bằng nó rất là khó, và rất nhiều bạn nói về cái sự cân bằng trong tâm hồn và cân bằng trong cuộc sống đúng không? Thật ra nó không có cái sự cân bằng đấy đâu. Vì tất cả mọi thứ đều là cái sự lựa chọn của mình ấy. Ví dụ như chị chọn đi khám phá nhiều nơi thì chị sẽ ít thời gian để sao nhỉ? Để nghỉ ngơi hơn đúng không? Nhưng mà có một cái là khi mà chị đi đến đâu ấy thì chị thỉnh thoảng ấy, trong lúc mọi người đang bận rộn ấy thì chị sẽ kiểu tự dưng chững lại tầm 1 phút 2 phút hoặc là vài phút ấy để chị sao nhỉ? Cởi cởi lỏng bản thân ấy mọi người, kiểu như là chị sẽ lúc đấy chị sẽ tự dưng trầm ngâm một lúc ấy kiểu vậy. Nếu mọi người nhìn bên ngoài thấy mặt chị, gương mặt chị sẽ kiểu đâu lại, hoặc là chị tự dưng chị
Nó
ngủ
lại
yên
một
để chị
lúc
suy nghĩ gì
ạ.
đó, kiểu kiểu như thế, bởi vì là chị sẽ tìm những cái khoảnh khắc đấy để chị nghỉ một chút rồi chị lại tiếp tục. Ví dụ như là cùng đi giả sử nhá, trong cùng một chương trình đi và chị cùng với mọi người đi đi gì nhỉ, đi 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 khám phá một cái quả núi chẳng hạn đi, hoặc là leo núi cùng nhau đi, thì có thể lúc đến nơi mọi người sẽ kiểu chụp ảnh cho nhau đúng không, mọi người đang bận rộn chụp ảnh, mọi người đang bận rộn đăng story các kiểu, lúc đấy tự dưng chị sẽ đứng yên một chỗ ấy, xong rồi tự dưng chị đứng yên trên quả núi đấy, xong rồi chị ngắm cảnh ở trên thành phố rồi trên núi, chị sẽ đứng yên 2 phút chị chỉ ngắm thôi chứ chị không làm gì cả, thì lúc đấy là một vài cái khoảnh khắc mà chị sẽ dùng cái thời gian đó để cho bản thân mình cân bằng hơn và cảm thấy healing hơn. Thì chị nghĩ là mình là một người sống chậm trong cái sự hối hả ấy, kiểu nó đan xen nhau ấy. Nghe nó hơi khó hiểu không, chị không biết giải thích như nào nữa, nhưng mà đấy nghĩa là có thể là nhìn chung mà nó sẽ hối hả, nhưng mà trong cái sự hối hả đấy thỉnh thoảng chị vẫn sẽ chọn được những cái điểm mà chị sẽ sống chậm một chút đó. Nhưng mà ngày xưa thì những cái khoảnh khắc đấy có nhưng mà nó vẫn khá là ít, cho tới khi những năm nay này, những năm Covid này đúng không, chắc chắn là chị nghĩ những năm Covid này mọi người ở nhà nhiều, mọi người cũng sẽ cần phải học cách sống chậm hơn đúng không, thì chị nghĩ là nó là cái mẫu số chung cho tất cả mọi người thôi. Còn chị đang muốn nói là nếu mà kể cả sau này mình sắp tới mình có những cái the new normal là mình quay lại cái sự bình thường mới, cũng như bây giờ mọi người cũng đang quay dần lại rồi ấy, thì chắc chắn mọi người cũng sẽ cần học cái cách mà mọi người sống như thế nào mà vẫn đạt được mục tiêu của mình và vẫn cân bằng được về tâm trí đó. Thì đấy là cái chia sẻ của chị.
Hối hả nhưng mà vẫn chậm với ông chị.
Có nghĩa là ví dụ trong cái sự hối hả đấy thỉnh thoảng nó sẽ chậm giống như cái nhịp tim của em kiểu kiểu thế.
Bây giờ cáo sẽ chuyển sang chủ đề gọi là tình yêu một chút đi, lãng mạn một chút.
Rồi xong.
Có bao giờ chị nghĩ là yêu đương thì sẽ khiến cho mình bận rộn hơn không ạ? Hay là yêu đương sẽ khiến cho chị bớt hối hả đi ạ?
Cái này còn tùy là em yêu ai nha. Tùy là em yêu ai nha. Thì thật ra thì hãy kể cái mối tình hiện tại của chị nhá. Thì như chị nói là cái đợt trước ấy, thì chị sẽ rất là bận rộn và hối hả đúng không? Và thỉnh thoảng chị vẫn sẽ có cài một vài cái khoảnh khắc mà chị được nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mà chị yêu đương á thì ví dụ như là người yêu hiện tại của chị sẽ sao nhở, khi nào mà chị khi mà anh ấy cảm, bởi vì chị thật ra mọi người hay mô tả chị là một workaholic, có nghĩa là một người rất là cuồng công việc ấy đó, thì khi nào anh ấy cảm thấy chị là đang bị cuồng công việc quá hoặc là đang không biết cách cân bằng giữa cái sức khỏe của mình và cái làm việc, anh ấy sẽ nói với chị hoặc anh ấy sẽ đèo chị đi luôn ra một cái chỗ nào đấy để nghỉ ấy, hiểu không? Ví dụ đèo chị luôn ra cầu để ngắm cảnh này, hay đèo chị luôn ra một cái quán ăn nào đấy để ăn ở bên ngoài.
Gọi là kiểu bắt cóc chị Ly luôn đấy ạ.
Đúng rồi, bắt cóc chị ra khỏi cái cuộc sống vội vã đấy của chị ấy đó, ví dụ như thế đi thì sẽ là khiến mình thật sự anh ấy biết là chị cần gì, nhưng mà đấy là cái câu chuyện của chị thôi đúng không. Bây giờ mình sẽ nói chung nhá, theo chị thì đấy chị nói rất mà nó sẽ tùy tùy người nhá, tùy cái người là em yêu ai này và tùy bản thân em lựa chọn ra sao và hai người thống nhất như thế nào. Nhưng mà đối với chị thì là sẽ chị cảm thấy khi mà chị có một người ở bên cạnh như vậy thì sẽ khiến chị được cân bằng hơn. Đấy, thỉnh thoảng khi mà chị bận quá mà anh biết là chị đang không cân bằng, anh sẽ bắt cóc chị đi. Đó, đến một đưa chị lên rooftop, đưa chị lên đi chơi ở đâu đấy chẳng hạn. Đó, thì sẽ khiến chị cân bằng hơn. Vì anh biết là cái điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của chị này. Hay là một cái nữa là khi mà hai người ở trong một mối quan hệ thân thiết như vậy, không chỉ là người yêu nhá, mà có thể là những người bạn với nhau nha. Đó, mà mọi người có thể cùng nhau sao nhỏ góp ý cho nhau và cùng nhau hoặc là cùng nhau cố gắng đến một cái mục tiêu chung nào đấy, thì chị thấy là có một người bên cạnh như vậy sẽ giúp các em cân bằng và giúp các em đi đúng hướng hơn chứ đúng không? Đó, thì đấy là quan điểm của chị. Chị nghĩ hy vọng và chị nghĩ là chị hy vọng mọi người sẽ tìm được những người như vậy nhá.
Thế thì có khi nào mà kiểu chị rất là bận rộn ấy, mình không có thời gian dành cho nhau ấy, thế xong rồi à? Thôi, bắt cóc lôi nhau ra quán cà phê làm kiểu work date luôn không?
À, có chứ, nhiều lắm luôn, rất rất nhiều, rất rất nhiều luôn nhá. Bởi vì là rất muốn dành thời gian cho nhau đúng không? Nhưng mà nhiều khi vẫn đang phải chạy việc cùng nhau ấy. Mà đặc biệt là tính cách của chị, là tính của chị là chị rất là sợ và ngại làm việc một mình. Không làm bất cứ cái gì một mình chị cũng không thích. Ví dụ như là chị đi siêu thị thôi, hay là chị đi mua quần áo thôi, là chị cũng không thích đi một mình, mà chị phải lôi được một người nào đấy đi cùng chị. Đó, thì kể cả lúc mà đi làm việc cũng vậy, chị cũng không thích ngồi làm việc ở nhà một mình đâu, mà chị sẽ gọi ra gọi 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 người yêu chị tới, hoặc là cùng nhau ra một quán cà phê, hoặc là đi đâu đấy để làm việc và học tập. Tất nhiên rồi là quán này nó phải yên tĩnh một chút. Đó, có chứ, nhiều lắm luôn ấy.
Kiểu next level là mình sẽ cân bằng được, ok, vừa làm việc vừa yêu đương. Thế đi đâu không xa đà quá vào chuyện tình cảm ngọt ngào nữa, và quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay là làm sao để mình cân bằng được thời gian trong cuộc sống. Thế thì có bao giờ là cái timeline làm việc của chị Linh nó bị chồng chéo quá là nhiều, kiểu hết việc này xong rồi đến việc kia, xong rồi là ô, nhỡ một lúc sau mình làm xong hết những cái việc ấy rồi, xong chị lại nhớ ra là à, hình như là mình đã quên những cái điều khác không ạ?
Thế á? Để chị nghĩ lại nhá. Bởi vì sao nhở, chắc là bình thường thật ra nhá, nếu mà thật ra cũng nhiều khi là không phải là quên, mà thỉnh thoảng những công việc nó sẽ xảy, mà ít lắm luôn đấy, rất là ít là nó sẽ xảy ra một cái là bị chồng lịch tầm khoảng 5 15 phút thôi. Ý là những cái việc gì mà nó gấp xảy ra, tại vì bình thường chị sẽ tính cái thời gian mà nó bị có thể bị chồng chéo lên nhau, tại vì chị cũng hay kiểm soát công việc của chị trên calendar ấy. Đó, thế nên là thường là nó ít khi mà chị bị kiểu như là bất ngờ với công việc như thế lắm. Thỉnh thoảng là chị sẽ bị nên chị nói overlap nhau tầm 5 15 đến 30 phút thì nó vẫn ở trong cái khả năng mình có thể xử lý được và có thể giải quyết được. Thì đối với chị là nó khá là ít khi thể xảy ra ấy, tại vì thường là chị mà làm một việc gì chị sẽ tập trung gần như thật sự luôn, chị tập trung 100% để làm xong việc đấy rồi chị mới làm việc khác ấy, và thường là nó sẽ ít để lại cái gọi là sao nhỉ, để lại cái di chứng à, hay là để lại cái gì không biết dùng từ gì, để lại cái hậu quả hay là một cái di chứng gì đấy mà mình phải xử lý sau, hay là mình phải bất ngờ ấy các em. Đó, thường là chị làm một việc gì chị sẽ cố gắng tính tất cả những cái trường hợp có thể xảy ra của nó này và sẽ làm hết luôn trong một lần kiểu vậy. Nói chung là làm cái gì xong mà là nó phải xong, nó phải hoàn thiện, hoàn thiện và hoàn hảo cái đấy đó rồi mình mới làm việc tiếp theo. Thế nên đặc biệt nữa là trong cái lúc mà xét lịch thì thường là chị sẽ cố gắng tính cái thời gian mà mình làm mà nó không bị hạn chế lên nhau. Nói chung là chị sẽ prefer những cái lịch mà nó không bị đè lên nhau quá nhiều. Vì giả sử như ai mà hẹn chị cái lịch gì đó mà chị cảm thấy nó bị nó sẽ bị rush ý, nghĩa là khiến cho bản thân chị phải chạy theo việc ấy, thì chị sẽ không làm thế. Mà chị sẽ thường là phải để việc chạy theo mình chứ đúng không? Mình không nên bị chạy theo việc hay chạy theo deadline ngập mặt hay gì cả đâu. Đó, thì thường thường là chị sẽ cố gắng set up như thế. Cái này cũng hơi liên quan đến một cái gọi là định luật đấy. Có một cái định luật là khi mà các em để một cái thời gian càng dài để mình làm một cái việc gì ấy, thì cái việc đấy mình sẽ càng kéo dài thời gian nó ra để làm. Đó, thay vì thế thì mình tập trung luôn là ok, việc này sẽ mất 1 tiếng hay việc này sẽ mất 2 tiếng thì mình làm luôn. trong 2 tiếng đấy, đúng không ạ? Thay vì mình xét luôn là ok mình có 3 ngày để làm việc này, thế xong rồi 3 ngày mỗi làm em làm mỗi ngày em làm 1 tí ấy, thì nó cũng sẽ rất là khó để kiểm soát công việc. Đó, thì thường thường là chị sẽ dồn hết luôn, ok hôm nay phải làm xong luôn. Ừ, nó là như thế đấy. Tương tự luôn, giống như là mỗi lần chị apply một cái đơn gì hay là chị viết một cái bài luận gì mà gửi mà để đi các chương trình quốc tế chẳng hạn, chị xét là ok ngày hôm nay cả chiều nay chỉ ngồi làm đơn cho bên này thôi, chị không bao giờ kiểu trong vòng 5 ngày mình sẽ làm cái đơn đấy, không, chị làm hết luôn trong một lần. Từ đó thì đấy là cái cách mà chị set up về cái công việc của chị để chị đỡ bị loạn, bởi vì thực sự là nó sẽ rất là nhiều việc đúng không, đặc biệt là chị làm freelancer cũng sẽ làm rất là nhiều bên nữa đó, thế nên là chị phải bắt buộc chị phải chọn cái cách sống như thế và cái cách chia việc như vậy. Tất nhiên là với mỗi một người thì họ sẽ có một cái cách làm việc khác nhau mà phù hợp với họ hơn đúng không, và phù hợp với cả công việc của họ đó. Là còn đây là cái mà chị chia sẻ là những cái mà chị đang thực hiện và chị cảm thấy nó thực hiện rất là tốt với chị.
Dạ vâng, cáo cũng từng rơi vào cái trường hợp này rồi và kiểu như là mình cảm thấy là ôi thôi mình cứ làm cái này cho một khoảng thời gian dài đi, chẳng hạn như là điền một cái đơn mình để tầm 3 ngày đi, cho nhỡ đâu ngày hôm sau mình lại pop up ra kiểu nảy ra một cái ý tưởng nào đấy hay để cho vào thì sao, nên là mình cứ bị dần dà như thế rồi đến khi những cái công việc nó chồng chéo với nhau mà kiểu mất đi cái me time ấy, cái thời gian nghỉ cho bản thân ấy. Và mỗi lần như vậy thì cáo lại thấy rất là thương cái cuộc sống của mình, và chắc là các bạn thính giả của chúng mình cũng rơi vào trường hợp này rồi. Thế thì chị Linh có tips nào cho các bạn để làm sao hạn chế được cái việc chồng chéo hay là công việc quá nhiều như thế này không ạ?
Đó thì chị vừa chia sẻ với các bạn ấy là cái phong cách làm việc và cái cách setup công việc mà nó work well và nó làm khá tốt với chị ấy. Thì hay là cái định luật Parkinson mà chị vừa mới nói đó, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về nó và mọi người xem mọi người có phù hợp không, hoặc mọi người có thể tìm một vài những cái cách time management khác, những cái cách quản lý thời gian khác ở trên mạng chẳng hạn, thì mọi người xem là cái nào phù hợp với mình nhất. Và chị muốn nói là ok, khi mà các bạn đã tìm được cái cách và set up công việc và phong cách làm việc phù hợp với mọi người rồi, nhưng mà để đi kèm với nó thì mọi người nhớ nhá, nhớ giữ sức khỏe nha, đặc biệt là hãy chọn cho mình một cái môn thể thao nào đấy để thực hành. Thật ra mà nói ngày xưa chị set up công việc rất là ok rồi và chị vẫn làm việc, vẫn là keep tất cả công việc rất là tốt, nhưng có một cái là chị cũng hơi lười vận động, thỉnh thoảng có thể một ngày chị sẽ tập squat hoặc là tập tập tạ một chút thôi, nhưng mà nó vẫn chưa đủ ấy. Thế là dạo gần đây tầm khoảng tháng gần đây là bắt đầu chị đăng ký và bắt đầu chị đi tập tập lại, chị đi tập gym và chị đi tập yoga cùng một lúc luôn. Đó là chị cảm thấy là bản thân mình cần phải tập luyện thêm nữa. Và sau khi mà chị tập xong ấy, đáng lẽ là chị bình thường thì hay bị xoang mùa đông đúng không? Đợt này chị tập thể dục thể thao rất là gọi sao nhở? Bởi vì có PT ép nữa này, tập tập gym này rồi có thầy cô dạy, và bây giờ là chị cảm thấy bản thân mình rất là khỏe. Thứ nhất là chị không bị xoang nữa đúng không? Các bạn bình thường mà các bạn gọi với chị vào mùa đông này này sẽ thấy mũi chị sẽ hơi bị sụt xịt một chút, nhưng mà không, lần nào hôm nay thì không
Vâng, hôm
có
nay
đúng
giọng
không,
hay lắm.
đúng không ạ? Đó là giọng chị đã khỏe hơn rất nhiều này, đồng thời chắc chắn luôn là vai vai cổ vai gáy và lưng ấy nó khỏe lắm các em, nó không bị mệt đó. Thì đấy nha mọi người nhớ, thì chị nghĩ là cái tips thứ nhất là mọi người hãy chọn cho mình cái cách quản lý thời gian, cái cách điều phối công việc cho phù hợp nhất với bản thân mình, và hai là chắc chắn rồi đi kèm một môn thể thao mà mình có thể luyện tập nó thực sự là thường xuyên nhá. Thì đấy là cái tips mà chị muốn gửi cho mọi người. Nếu mà cảm thấy mình lười quá hay mình tập mà mình không 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 follow theo nó, không 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 đi theo nó được ấy, thì như chị nói, một là các em thuê PT, ok chưa? Thuê PT thì thật ra thì cái money người ta hướng dẫn các em này, và cũng thêm nữa là cái phí mà người ta sẽ đôn đốc các em, có một người quản lý giám sát giúp các em. Thì đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là em có thể challenge, gọi là một cái em làm một cái thử thách với một người bạn của em chẳng hạn, hoặc một người lạ cũng được luôn. Xem bảo là nếu mà hôm nay tao không tập thể dục 30 phút thì tớ sẽ cần phải chuyển cho cậu 200.000 tinh tinh momo chẳng hạn. Đấy là một cái việc mà tớ sẽ phải tự phạt bản thân, hiểu chưa? Khi mà tớ đã không đạt được cái mục tiêu là phải tập thể dục 30 phút hôm đó, kiểu kiểu như vậy. Thì đấy cũng là một cái tips mà các em tự tạo những cái motivation là gì nhỉ? Các
Động
em tự tạo những cái
lực.
động lực khác nó xung quanh để mình có thể đạt được cái mục tiêu đấy. Thì đấy là cái tips của chị để mọi người cân bằng được, nhớ là phải giữ sức khỏe, sau đó thì mới làm việc tốt được nha.
Để ngoài lề một chút đi, thì mọi người biết không, để mà có được cuộc trò chuyện ngày hôm nay giữa chị Linh và Cáo ấy, thì Cáo có nhắn tin ngỏ ý mời chị tham gia thu podcast và chị gửi ngay cho Cáo một cái khoảng thời gian gọi là lịch trống trong những ngày tới. Nó rất là nhanh và chuyên nghiệp ấy. Kiểu như là chị rảnh ngày ABC này xong em book lịch đi đấy. Điều này làm Cáo rất là ấn tượng ấy, và Cáo sau những lời chia sẻ của chị Linh thì nhận ra được là để mà có được cái sự chuyên nghiệp ấy thì chị cũng phải trải qua rất nhiều những cái lần gọi là làm việc căng thẳng, và sau đó thì sau những cái lần như thế mình nhận ra là mình nên có những cái kế hoạch để sắp xếp hợp lý hơn, và dần dần những cái tips đó nó sẽ thành những cái thói quen và cái công việc của chị cũng sẽ đạt được hiệu quả và nhanh chóng hơn rất là nhiều. Thế thì hỏi câu gì bây giờ nhỉ? Nếu như mà nói
Không, phải kể là hôm nay, phải kể vụ là hôm nay là phải để cho Cáo đợi chị phải tầm 20-30 phút đúng không? Là như chị nói là bị overlap đấy, overlap hai công việc với nhau đấy. Nhưng mà mọi người nhớ nha, có thể ví dụ trong 10 công việc thì thỉnh thoảng 1 đến 0,5 công việc là chị sẽ bị cái overlap, như thế nhiều khi nó không tránh khỏi đâu. Nên chị chỉ muốn có một cái là khi mà mọi người thực sự bị gặp cái trường hợp như vậy ấy, thì hãy nghĩ cách để sao nhở bù lỗi mọi người ạ. Ví dụ nhá, như chị, cá nhân chị đây là chị đã hứa với Cáo là chị sẽ tặng Cáo cốc Phúc Long đó để bù lỗi cho mình chẳng hạn này. Hoặc là đó, mọi người nhớ là chắc chắn nhiều khi nó sẽ không thể theo tất cả mọi thứ theo thứ theo cái mà các em đã set up hay là theo cái mà các bạn muốn, nhưng mà khi mình thực sự gặp nó đó thì mình cần biết cách gọi là nhở xử lý à, hay cần biết cách để xử lý nó này, và cần biết cách để quản lý việc đó và để khiến cho đối tác của mình ấy, họ không cảm thấy mình là một người quá là thiếu chuyên nghiệp với mọi người. Thực sự nó không thể tránh khỏi, mình không thể bắt người ta thông cảm, nhưng mình cần phải biết những cái cách để mọi người có thể tôn trọng mình, tôn trọng cái phong cách làm việc của mình. Đó thì đấy là một vài cái mà chị muốn chia sẻ, đó là khi mà thực sự các bạn gặp những cái không như các bạn muốn thì các bạn hãy đối diện với nó và hãy chọn cách giải quyết thẳng trực tiếp vào vấn đề luôn, để cho, nhưng mà nhớ là ít thôi nha. Ví dụ như là trong 10 cái thì 0,5 một cái, hai cái thôi, chứ đừng có nhiều quá, chứ không là lần nào các em cũng phải bù lỗ, thế thì chị không chắc là ổn đâu.
Thế thì nãy giờ mình nói đến gọi là áp lực công việc rồi, ngày bận rộn rất là nhiều rồi. Thế thì bây giờ để nếu mà có một ngày nghỉ đi, không cần làm cái gì cả, gọi là say bye với deadline luôn ạ, thì chị sẽ dành để làm gì ạ?
Chị sẽ thật đấy hả? Ôi tự dưng nói chị mới nghĩ là ôi mình có ngày nghỉ luôn á. Để chị tưởng tượng một chút nha. Nếu mà một chị nghĩ là chị cũng chẳng nghỉ đâu, thật đấy, thật đấy. Chị sẽ kiểu chị sẽ tiếp tục tìm kiếm, chị sẽ kiểu xem YouTube những cái clip hay ấy, mọi người, những cái clip mà chị thể học được cái gì đấy này. Nói chung chị cũng không chắc là chị sẽ thế này. Chị sẽ xem clip YouTube này, hoặc là chị sẽ đấy là nếu mà chị ở một mình nha. Còn nếu mà ở với gia đình chắc chắn chị sẽ sang chơi với cháu trai của chị rồi. Thằng bé đáng yêu lắm mọi người. Ok, đấy. Còn đấy thứ nhất là xem YouTube này, thứ hai là dành, chắc chắn là phải dành thời gian cho gia đình này. Đồng thời nữa là chị nghĩ chị sẽ kiểu có thể là lướt Facebook ấy. Nhưng mà Facebook của chị là chị hay ghim những cái page, những cái cơ hội gọi là những cái chương trình hay ấy. Thì chị nghĩ chị sẽ ngồi lướt Facebook và chị sẽ tìm kiếm các cơ hội khác để tiếp tục cho bản thân mình bận rộn những ngày tiếp theo. Nói chung là chị sẽ không để bản thân mình nghỉ ngơi quá nhiều đâu, chị sẽ ngồi tìm những cái, tiếp tục ngồi tìm những cái cơ hội làm việc khác mọi người ạ, kiểu như thế đấy. Thế nên là còn nếu mà có thời gian thực sự mà lúc đấy đi cùng bạn chị nha, thì chắc chắn rồi, chị có một cái sở thích mà chị cũng muốn chia sẻ mọi người. Không biết ở đây cái sở thích này nó hơi hơi cụ thể, không biết ở đây có ai hay là thính giả có ai giống cái sở thích này không, là nếu mà thực sự được nghỉ và được đi một nơi ấy, thì chị sẽ, giả sử ở Hà Nội hay là Sài Gòn, những thành phố lớn đi, thì chị sẽ chạy lên những cái, tìm kiếm những cái rooftop với mọi người.
Đi sang
Mọi người biết
rooftop.
mấy cái rooftop, nhưng mà nó không phải là cà phê rooftop hay là gì đâu, mà nó là những cái rooftop tiếng Việt là gì nhỉ? Rooftop tiếng Việt là gì? Mái nhà à? Phải không?
Thượng à?
Sân thượng á? Ok. Chị sẽ tìm những cái rooftop, những cái sân thượng ở Hà Nội hay Sài Gòn thì đó. Thì nó là những cái tầng cao nhất ở ở sân thượng và những cái chung cư. Mình thường thường mình phải trèo lên đấy mọi người, hoặc là mình phải phải chui gì đó, chui qua một cái cầu thang gì đấy mình lên trên đấy, kiểu kiểu vậy. Chị rất là thích thế. Và sau khi mà khám phá là lên đến nơi rồi thì sẽ ngắm được toàn thành phố và sao nhở, và thường thường những cái sân thượng đấy rất là ít người biết luôn đó. Nó sẽ không giống như là những quán cà phê để mọi người lên mọi người hay chụp ảnh hay là chill với nhau đâu, mà cái này mình sẽ phải hơi thử thách một chút đó. Mọi người phải tìm được những cái nơi mà ít người biết và trèo lên trên đấy. Nghe thế thôi nhưng mà nó không nguy hiểm lắm đâu, nó không nguy hiểm lắm đâu, chỉ là nó là một cái mình sợ bị bảo vệ bắt thôi. Đấy, chứ còn đâu thì nó cũng không nguy hiểm đâu.
Đúng nhờ, kiểu một cái khoảnh khắc, một cái cơ hội tìm một nơi yên yên tĩnh lại để lắng lại một tí phải không chị?
Đúng rồi, chính xác đấy, mà lại còn ít người biết nữa là mình không bị nhiều người kiểu làm mình distract. Ừ, đó.
Không biết chị có biết Doctor Strange không, cái ông mà cầm viên đá thời gian Time Stone ở trong Marvel ấy chị. Đấy, em đang định hỏi là chị Linh nếu mà có cái đấy thì có sử dụng không? Kiểu chẳng hạn là áp lực quá là thôi, quay về hôm thứ bảy lúc đang nằm ngủ. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà người lúc nào cũng thích làm việc như chị Linh thì chắc là không chọn quay về ngủ đâu chị nhở.
Nếu mà có chị nghĩ là nếu mà chị có trong tay cái viên đá đó đúng không? Ok, chắc là mọi người chắc là cáo và các thính giả cũng khi mà nghe chị Zoe chia sẻ thì nãy giờ cũng biết tính chị là thích những cái kiểu thuận theo lẽ tự nhiên đúng không? Đó, ví dụ như là chị thích những cái quang cảnh tự nhiên này, hay chị thích là một người họ phải hiểu về bản thân họ và chọn những cái thật sự phù hợp với họ chứ không phải là áp đặt hay gì cả ấy. Thì tương tự thôi, kể cả chị có cầm cái viên đá thời gian ấy, chị nghĩ là chị cũng sẽ không dùng nó đâu. Thật sự luôn ấy, kiểu như là bởi vì nó là một cái tự nhiên, ok mình đã chọn như vậy rồi mà, và mình đã và nó đã qua rồi thì mình cần phải, ví dụ kể cả nó có tích cực hay tiêu cực trong suy nghĩ của em nhá, có thể nó tích cực với em hay tiêu cực với em nhưng đối với khác thì nó bình thường mà đúng không? Nhưng ý là nếu mà nó tích cực hay tiêu cực trong suy nghĩ của em thì em cũng nên cần phải chấp nhận hiểu điều đó và mình cần phải cố gắng hơn nữa trong tương lai. Vì chị nghĩ là nếu mà có cái viên đá đấy thực sự ấy, thì mọi người sẽ bớt đi một chút cái sự trách nhiệm của mình đối với mọi hành động của mình đó, nên chị nghĩ là chị sẽ không dùng cái viên đá đấy đâu.
Rồi nếu là cái viên đá này mà rơi vào tay chị Joey à, coi như là sẽ được cho vào tử kính trưng bày suốt phần đời còn lại luôn đấy ạ.
Ừ, đúng rồi đấy, chắc chắn đấy, chắc chắn đấy, đúng luôn.
Thế thì gần đây ở trên mạng xã hội à, mọi người hay bàn về bài mới của Đen Vâu là cái bài Mang Tiền Về Cho Mẹ ấy chị. Đấy, thế thì rất là ý nghĩa, kiểu bài hát về thời gian năm qua, mặc dù là dịch bệnh thay đổi nhiều thứ nhưng mà mình vẫn sẽ dành thời gian, dành những cái tình cảm cho gia đình, cho những cái người thân yêu, và những cái tình cảm thì rất là đáng được trân trọng. Thế thì chị có nghĩ như vậy không ạ?
Chắc chắn rồi, mà bài hát đấy như các bạn thấy thì chị hay tất cả mọi người chắc chắn là nó rất là ý nghĩa và nó rất là đúng, nói đúng những cái mọi người luôn trăn trở và suy nghĩ thì nó mới nổi tiếng thế đúng không? Đó thì và chị nghĩ là cái thời gian Covid này đối với nhiều người, nhiều gia đình thì là mọi người có khi có thời gian sao nhở, lắng lại và kiểu cả gia đình dành thời gian với nhau nhiều hơn chứ đúng không? Chị nghĩ thế đấy. Thì đấy là một cái rất là hay, cá nhân chị cũng vậy. Cá nhân chị thì cái thời gian Covid tầm khoảng 2 năm này, 2 năm nay thì chị ở nhà cùng với ba mẹ rồi, và cũng trong cái thời gian Covid luôn, hồi tháng 6 thì là lúc đấy là cháu trai chị cũng ra đời đó, nhà đón thêm một nhân vật mới. Thì thực sự là nhà chị vui rất là nhiều và cả nhà được sao nhở, được gắn bó với nhau hơn, vì ở nhà cùng nhau có nhiều bữa cơm gia đình hơn. Thì chị nghĩ là đây là một cái điều cũng rất là may mắn, cũng rất là hay trong cái thời kỳ dịch này. Bởi vì thực ra là trước đó ấy, các bạn biết là chị cũng cần phải đi khá nhiều nơi đúng không? Nhưng mà dù như thế thì lúc mà về nước hay là về nhà chị vẫn kiểu vẫn dành thời gian cho gia đình được và vẫn kiểu mua rất nhiều quà cho gia đình. Nhưng mà cái mà chị muốn nói là trước đấy nữa cơ, trước cái thời gian mà chị đi được đi nhiều nước, đó là cái hồi mà chị mới lớp 10 thôi. Hồi lâu lắm rồi. Đó, thì chị từng lựa chọn là chị không để gia đình là priority của mình. Đó là một cái lỗi rất là, mà cảm giác bây giờ chị nghĩ lại ấy, là một cái điều mà chị luôn luôn nhắc nhở bản thân mình và phải tỉnh táo hơn nữa, kiểu vậy. Vì hồi đó là chị, lúc ấy chị mới lên lớp 10 này, chị nhớ là hồi lớp 9 là chị một đứa rất là mọt sách. Bắt đầu lên lớp 10 là chị thấy có rất là nhiều bạn của mình rất là giỏi. Chị học trường chuyên nữa, trường chuyên sư phạm thì ở trường chị rất là nhiều bạn giỏi này, rất nhiều bạn kiểu không chỉ học giỏi nhá, mà các bạn ấy còn có rất là nhiều tài lẻ hoặc là bạn tham gia rất là nhiều những cái hoạt động mà khiến cho bản thân bạn ấy rất là tự tin ấy. Đó, thế là lúc đấy chị cũng sao nhở, gọi là lao đầu với những mối quan hệ bên ngoài, rồi lao đầu với những cái việc bên ngoài, và chị nghĩ là gia đình mình sẽ không cho mình những cơ hội đấy, kiểu như vậy. Thậm chí chị còn nghĩ là bạn thân cũ của chị hồi 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 cấp 2 ấy, cũng sẽ không cho chị những cái cơ hội đấy. Và chị lựa chọn là chị kiểu như là dần dần cảm thấy chị cảm thấy bản thân mình xa với gia đình của chị, đặc biệt là chị cũng xa luôn với hai người bạn thân của chị. Đó, hồi từ cấp 2 ấy, mà chị lại chạy theo những cái mối quan hệ xã giao ở bên ngoài, kiểu như vậy. Sau đó tầm khoảng 6 tháng thì phải, 6 tháng hay gần ở 6 7 tháng thì lúc đấy chị mới có những cái việc nó xảy ra ở bên ngoài ấy. Và chị mới nhận ra là ồ, mình đang chạy theo những cái mình rất là ngốc nghếch, nhưng mối quan hệ thân thiết chặt chẽ mà mình cần phải giữ gìn mà mình lại không quan tâm đến nó, mà mình lại để ý về đầu tư cho những cái kia, nó thực sự đúng không đó. Và từ đấy là chị sẽ kiểu, lúc đó chị nhận ra là chị mới quay lại và bắt đầu chị xin lỗi mọi người này, và bắt đầu chị mới dành thời gian thật nhiều và nhiều hơn cho những cái người bạn của chị, cho gia đình của chị, cho người bạn của chị đó. Thì chị chỉ muốn chắc chắn cho mọi người hãy biết rằng là chắc chắn là gia đình hay những người bạn bè thân thiết của mình nên là cái top priority của mọi người, là một cái sự ưu tiên của mọi người nhá. Bởi vì nếu mọi người cứ chạy theo công việc quá này, hay là một cái gì đó ở ngoài kia, thì mọi người khi mọi người đánh mất mất mà mọi không kịp quay lại ấy, thì thực sự lúc đấy mọi người sẽ cảm thấy rất 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 là tiếc. Chị lúc đấy chị may mắn, chị nghĩ chị cũng may mắn một chút, tại vì chị cũng trải nghiệm cái đó khá là sớm đúng không, từ hồi lớp 10 ấy, đó. Thì đến bây giờ thì từ cái lúc đó đến bây giờ là chị nhận ra điều đấy, và chị đã thay đổi và chị đã kiểu như là cẩn trọng hơn trong mọi công việc của mình, đặc biệt là một người workaholic như chị, một người rất là cuồng công việc, thì nó là một cái sự nhắc nhở cho chị khá là sớm mà khiến cho chị cảnh tỉnh sớm, và chị đã thực sự biết là mình nên cần phải trân trọng cái gì đó. Thì đấy là một vài cái mà chị muốn chia sẻ với mọi người. Ok.
Khoảng thời gian cuối năm này thì sẽ là cái lúc để mình lặng đi ấy. Mình chấp nhận xem là bản thân mình không phải là siêu anh hùng hay là siêu nhân gì mà lúc nào cũng có sức để đâm đầu vào công việc 24 trên 7 đúng không ạ? Mà
Đúng rồi.
mình thì cũng xứng đáng được yêu thương, được nghỉ ngơi và những cái người xung quanh mình cũng vậy. Thế nên là chắc chắn là cái việc dành thời gian cho người thân, cho bạn bè, những người mà mình yêu thương thì luôn luôn giống như chị Linh nói là kiểu được ưu tiên hàng đầu đúng không ạ?
Đúng rồi, nên thế đấy.
Bây giờ cũng là cuối năm rồi, mọi người đã chuẩn bị hòm hòm kiểu đón Tết. Như hôm trước em thấy chị Linh có kể là nhà chị đã hút bụi toàn toàn gia đình rồi đấy.
Đúng
Thế
rồi, đúng
thì
luôn.
chị đã chuẩn bị gì cho bản thân chưa? Kiểu quần áo này, xong rồi bánh trái các thứ.
À, hỏi bản thân chị đúng không? Chắc là không, chị không mua quần áo gì mới đâu, tại vì chị cũng khá nhiều ấy. Con bảo là tại vì mọi người biết mà đúng không, thực ra Tết này thì chúng mình kể cả mình có đi chúc Tết hay là mình trải nghiệm Tết thì cũng phải tuân thủ 5K chứ đúng không. Đó, thật sự mình cũng không nên đi nhiều nơi hoặc là các thứ, nên chị nghĩ là chị cũng không có cơ hội được gặp nhiều mọi người đâu, nên là chị cũng không sắm sửa gì nhiều về cái việc là diện mạo ấy, kiểu như là quần áo mới hoặc là lồng lộn lên, chắc là chị sẽ không làm cái đấy. Mà nhà chị thì bắt đầu mọi người tập trung vào đồ ăn em ạ. Chị bắt đầu mua rất là nhiều giò bê, đặc biệt là chị đang tìm chỗ mua bò ngâm giấm ấy. Không biết chỗ nào mua, nếu mà bạn thính giả nào nghe rồi biết chỗ nào mà mua bò ngâm giấm ngon ấy, có thể inbox cho Cáo nhá, để Cáo gửi cho chị. Thật sự chị rất là muốn tìm một chỗ nào mua bò ngâm giấm đó, để gia đình chị ăn, rất là thích món đấy. Thì nhà chị đang chuẩn bị những cái đúng rồi, nói chung là đồ ăn này rồi các thứ, dọn dẹp nhà sạch sẽ, nói chung là tập trung cho ngôi nhà của mình thôi. Chắc cũng sẽ không mua những cái kiểu như là như chị nói, là những cái tân tân trang diện mạo quá, ví dụ như là quần áo hay là ở cây đào mấy mét, chắc là không làm cái gì đấy nữa đâu. mà
Nhỏ
mà
xinh,
mà
nhỏ
mình
xinh
sẽ
là được rồi chị nhỉ.
nói chung là quan trọng là mình refresh cái không gian mình sống là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ là một cái thời gian, một cái dấu mốc mà em cũng sẽ refresh bản thân luôn. Thì chị nghĩ sẽ tập trung vào hai cái đấy thôi, còn nhà chị thì tập trung là đồ ăn là quan trọng nhất, cho xem cho Tết là được ăn gì ngon thế thôi.
Và là nhà Cáo ấy, là mỗi lần dịp Tết đến cái đầu tiên Cáo nghĩ đến sẽ là công việc đi kiểu đánh răng cho các bạn thú hoang dã chị ạ. Toàn là bàn ghế rồng
Wow.
phượng hổ xếp một loạt
Wow.
chờ Cáo
Wow.
to. Thế nên là cái đấy là cái đầu tiên mà Cáo nghĩ đến lúc mà đến Tết. Thế thì đúng như chị Linh nói là lúc nào mình dù là thế nào, bận rộn như thế nào, cả năm bận rộn thì mình vẫn phải dành một cái khoảng thời gian nhỏ để lắng lại, để học cách yêu thương bản thân nhiều hơn và dành những cái thời gian cho những người xung quanh mình, và gọi là một cái quãng thời gian nhỏ nhỏ để mình có thể healing sau cả một năm dài mệt mỏi kiểu thế. Thế thì
Nhưng mà thật ra ấy, nó là với mình thôi, chứ còn nhiều người mà họ đang đi làm với các em, hoặc là nhiều bạn đang đi làm ấy. Đây, cái thời gian Tết là mọi người rất bận đấy các em ạ. Bận không hẳn là vì sắm Tết đâu, mà là bận là chạy những cái công việc. Vậy là sao nhở? Kiếm chắc thật nhiều, kiếm nốt, đúng rồi, để Tết ăn chơi đấy. Thì thật sự chị cũng biết là rất nhiều bạn là hiện tại bây giờ khi rất là bận. Thì maybe bạn ấy có thể nghe được cái podcast này trong lúc mà mọi người kiểu nghỉ ngơi, để mọi người có thể sao nhở, lấy lại tinh thần để chiến đấu tiếp. Cố lên mọi người.
Thế thì cái câu hỏi vừa rồi thì cũng đã kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay rồi, và rất là chúng em rất là cảm ơn chị Linh vì đã dành thời gian cả một buổi sáng cho Cáo như thế này. Và nhân dịp năm mới thì Cáo cũng muốn chúc chị Linh cùng các bạn thính giả là một năm mới thật là an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui, và lúc nào cũng phải luôn trân trọng mình và yêu thương bản thân mình nha.
Ok, chị cảm ơn Cáo rất là nhiều vì đã cho chị có cơ hội được chia sẻ với Cáo và chia sẻ với các bạn thính giả nha. Chúc Cáo và tất nhiên rồi, chúc tất cả các bạn thính giả sẽ có một năm mới thật là an yên này, sức khỏe này, và hãy luôn luôn hiểu bản thân nhá, và chọn được những cái và có những cái sự lựa chọn đúng đắn nhất. Và chị chúc Cáo sẽ càng ngày càng thành công, và trong năm tới và những năm sau nữa đều sẽ càng ngày càng thiết kế ra và sản xuất ra những cái podcast mà cũng giống như là Cáo có chia sẻ với chị lúc đầu. Chị rất là ấn tượng với cái câu đó và cái sứ mệnh của Cáo luôn, đó là gì nhở, không chỉ lắng nghe mà còn thu mưa âu lo để đem lại hạnh phúc và niềm vui cho bạn thính giả, đúng không? Đó thì chúc một năm mới mọi người.
Cảm ơn chị Linh, chị Linh nhớ rõ lắm luôn. Thế thì các bạn ơi, các bạn có thể gửi những câu chuyện của mình hay mọi người xung quanh qua hòm thư của Cáo ở dưới phần bình luận nha. Đừng quên là chúng mình sẽ có hẹn vào hàng tháng, đồng thời trên kênh YouTube và Spotify nha. Bye bye các bạn.